Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 21 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng.
Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hà Nội xác minh nhóm đối tượng thổi giá đất nền thông qua các phiên đấu giá.
Bà Harris chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, tiểu ban nhân sự họp phiên thứ 2 để cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự thảo tờ trình Bộ Chính trị tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức, cơ quan theo quy định.
Sau khi các đồng chí trong tiểu ban cho ý kiến và các dự thảo các văn bản trình ra cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban kết luận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Kế thừa tư tưởng, định hướng lớn và rất cụ thể của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên trưởng tiểu ban nhân sự tại phiên họp lần thứ nhất, đặc biệt phải lấy kết quả tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để làm cơ sở quan trọng xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Công tác nhân sự Đại hội Đảng phải làm hết sức khẩn trương, hết sức thận trọng, phải bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phải bảo đảm duy trì vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Nhân sự được xem xét lựa chọn phải là cán bộ có năng lực lãnh đạo và trình độ chuyên môn.
Sáng 21 tháng 8 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát.
Ngay sau khi khai mạc phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã điều hành chất vấn đối với ba lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu hàng giả, đặc biệt là trên không gian mạng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thẳng thắn thừa nhận đây là thách thức rất lớn. Trong thời gian vừa qua, để nâng cao hiệu quả công tác này, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cấp có thẩm quyền, ban hành nhiều cơ chế chính sách để khắc phục tình trạng này, qua đó xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trả lời chất vấn về cách tính giá điện bậc thang, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, biểu giá điện bậc thang là mô hình phổ biến của tất cả các quốc gia để khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm xã hội trong bảo vệ môi trường. Theo Bộ trưởng, cách tính này sẽ góp phần hỗ trợ người nghèo, đồng thời mức hỗ trợ người nghèo vẫn giữ như cũ. Ngoài ra, theo Bộ, để xóa khoảng cách bất hợp lý giữa các đối tượng sử dụng điện, dự thảo đề nghị điều chỉnh khung giá điện trong sản xuất, sinh hoạt tiệm cận hơn. Một số ngành sản xuất được điều chỉnh tương ứng với biểu giá trong lĩnh vực dịch vụ để đảm bảo không bù chéo giữa các đối tượng sử dụng điện.
Phải tổ chức lại sản xuất, cấu trúc lại ngành hàng và cấu trúc lại thị trường để các liên kết đỡ đổ vỡ, đứt gãy, khắc phục tình trạng nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ. Đây vẫn là điểm mờ của ngành nông nghiệp và đây cũng là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan trong phiên trả lời chất vấn. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, việc phát triển các sản phẩm đặc trưng vùng miền cũng là một kênh để tiêu thụ những sản phẩm chế biến, tăng giá trị cho nông sản địa phương. Đến nay, Việt Nam đã có hơn 13.000 sản phẩm OCOP. Nếu thực hiện tốt thì kênh này sẽ giải tỏa được áp lực thị trường, đồng thời tạo ra sinh kế, việc làm cho bà con nông dân.
Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng là giải pháp để thúc đẩy du lịch phát triển hơn nữa, xứng đáng với tiềm năng của đất nước. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, trong lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả bền vững trong thời gian tới.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tính đến nay trong năm 2024, nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các trường hợp bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc sởi tăng hơn 8 lần, số ca mắc ho gà hơn 25 lần. Để chủ động công tác phòng chống dịch trong mùa tựu trường, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để bảo đảm sức khỏe cho học sinh sinh viên, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học và đủ ánh sáng tại các cơ sở giáo dục, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ, phát hiện kịp thời những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời xử trí.
Bộ Công Thương cho hay trong tháng 7 năm 2024, tình hình cung ứng điện toàn hệ thống đã được thực hiện tốt, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước. Theo thống kê, lũy kế 7 tháng năm 2024, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia ước đạt 174.113 tỷ kWh, cao hơn 11,70% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 56,06% so với kế hoạch. Đối với các tháng còn lại năm 2024, theo báo cáo của EVN, việc cung ứng điện cơ bản được bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân.
Theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 30 tháng đến ngày 3 tháng 9 năm 2024, các hãng sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến một ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ 3/2 tháng 9 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến một ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số chuyến bay quốc tế bình quân là 241 chuyến một ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng từ 3-8% so với ngày thường trước kỳ nghỉ lễ.
Đường sắt Việt Nam đã chính thức lắp đặt máy bán vé tàu hỏa tự động tại bưu điện thành phố Nha Trang, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, ga Đà Lạt, văn phòng trung tâm hỗ trợ du khách tỉnh Quảng Nam. Máy bán vé tàu hỏa tự động có màn hình rộng, giao diện thân thiện, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng Anh. Người dân và du khách có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như là lựa chọn thông tin vé, phương thức thanh toán, tiến hành thanh toán giao dịch theo chỉ dẫn.
Liên quan đến làn sóng giá đất nền tăng cao kỷ lục ở một số huyện ngoại thành trong thời gian vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với cơ quan công an xác minh nhóm đối tượng kích sóng đất nền qua các phiên đấu giá. Lý do bởi tình trạng giá trúng đấu giá đất qua các phiên liên tục bị đẩy lên sẽ có tác động khiến đất nền vùng ven ngoại thành Hà Nội bị đẩy lên, tiềm ẩn bất ổn định cho thị trường bất động sản.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã xuất hiện trực tuyến trong Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở thành phố Chicago, chính thức nhận đề cử ứng cử viên Tổng thống của đảng này. Bà Harris và Thống đốc Minnesota, ứng viên Phó Tổng thống, không trực tiếp dự Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ngày 20 tháng 8 tại Chicago, mà đang vận động tranh cử ở bang Wisconsin. Trong cuộc bỏ phiếu từ xa qua email và điện thoại hồi đầu tháng, bà Harris đã hội đủ phiếu ủng hộ để trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Dự kiến bà Harris sẽ có bài phát biểu trước các đại biểu Đảng Dân Chủ vào ngày 22 tháng 8, ngày cuối cùng của đại hội.
Theo số liệu do Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Mỹ công bố, tỷ lệ sinh tại nước này năm 2023 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ sinh tại Mỹ đã có xu hướng giảm trong nhiều thập kỷ, với mức giảm đặc biệt mạnh sau cuộc đại suy thoái năm 2008. Vào năm 2023, thì tỷ lệ sinh tại quốc gia này đã giảm thêm 3% so với năm trước, xuống mức thấp kỷ lục là khoảng 55 ca sinh cho mỗi 1.000 phụ nữ từ 15 đến 44 tuổi. Chỉ dưới 3,6 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra vào năm 2023, ít hơn khoảng 68.000 so với năm 2022. Kể từ năm 2007, khi tỷ lệ sinh đạt mức cao nhất, thì số ca sinh đã giảm 17% và tỷ lệ sinh nói chung đã giảm 21%.
Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định rằng bệnh đậu mùa khỉ không gây ra mối đe dọa sức khỏe cộng đồng giống như COVID-19 và sẽ không dẫn đến giai đoạn hoảng loạn hay phong tỏa. Đầu tháng này, WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm. Đây cũng là tình trạng mà WHO đưa ra với COVID-19 vào đầu năm 2020.
Bộ Ngoại giao Azerbaijan xác nhận nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập khối BRICS vào ngày 20 tháng 8. Động thái diễn ra sau khi Nga bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của Azerbaijan gia nhập BRICS. Điều này được nêu trong tuyên bố chung ngày 19 tháng 8 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Azerbaijan nhân chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga. Trước đó, hồi tháng 7, Azerbaijan và Trung Quốc cũng đã thông qua tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trong đó Azerbaijan bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS.
Tòa án tối cao Ấn Độ vừa yêu cầu thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc gia gồm các bác sĩ để đưa ra các khuyến nghị về an toàn tại nơi làm việc của họ. Động thái này diễn ra không lâu sau vụ một nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi bị cưỡng bức và sát hại, dẫn tới các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Tòa án tối cao Ấn Độ cũng yêu cầu cảnh sát liên bang nộp báo cáo về vụ việc này. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các bác sĩ trở lại làm việc sau các cuộc đình công vì lợi ích công cộng và cam kết sẽ thành lập một ủy ban đề xuất các biện pháp cải thiện nhằm bảo vệ nhân viên y tế.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Được đào tạo bài bản, khi ra trường, nhiều bác sĩ trẻ ở Nghệ An đã không ngại khó khăn bỏ phố về rừng để phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.
Điều này đã giúp các trung tâm y tế huyện miền núi Nghệ An thuận lợi cho việc bố trí nhân lực chất lượng cao cho tuyến y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như làm tốt công tác y tế dự phòng.
Tuổi cao sức yếu, bà Phan Thị Long sống tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thường hay mệt mỏi, tụt huyết áp, đau đầu, chóng mặt, cần phải được chăm sóc y tế thường xuyên. Trước đây, mỗi lần đau ốm, bà phải đi gần 40 km để đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An điều trị. 3 năm nay, bà có thể yên tâm đến để được các bác sĩ của trạm y tế xã thăm khám và cho thuốc. Bà cho biết.
Tháng nào là bà cũng xuống đấy để thứ nhất là thuốc ấp huyết, thứ hai là mệt mỏi trong người, kể cả cái cháu cũng nữa. Nói chung cả cháu, cả ông cùng xuống đấy. Bác sĩ Dương rất làm rất tốt.
Việc đẩy mạnh thu hút bác sĩ về trung tâm y tế các huyện miền núi cũng góp phần tạo thuận lợi trong việc bố trí nhân lực chất lượng cao tại đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cũng như làm tốt công tác dự phòng. Đặc biệt, tại các trạm y tế xã, đội ngũ bác sĩ đã làm thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bác sĩ Sầm Thành Tài, trạm y tế Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, chia sẻ.
Mình từ lâu lắm rồi, ở trong kia là không có bác sĩ chính quy nào đến công tác cả. Thì từ khi em về thì cái lượng khám bệnh người dân là tăng lên, người ta cũng tin tưởng rồi là cũng đến có bệnh gì thì họ cũng lên khám thôi, chứ không đi mua thuốc ngoài hoặc là đi chữa các thuốc nam các ở ngoài lung tung.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Thảo, nhân viên trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp, nhờ được tăng cường bác sĩ mà chất lượng khám chữa bệnh tại hầu hết các trạm y tế được nâng lên.
Thì từ khi mà có bác sĩ về chất lượng cao về công tác tại vừa ở địa phương và ở tuyến y tế cơ sở thì cũng làm giảm tải được các lượng bệnh nhân đến các y tế cao hơn, như là về chỗ y học cổ truyền hoặc là về một số như là về các cái chuyến công tác điều trị hoặc bệnh ngoại khoa và chuyên khoa thì cũng giảm tải hơn rất là nhiều.
Sau gần 10 năm thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế công lập, ngành y tế Nghệ An đã tuyển dụng gần 300 bác sĩ tăng cường về tuyến y tế cơ sở. Đội ngũ bác sĩ trẻ đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở, làm giảm đáng kể tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trên.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.